là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghi Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh vừa phối hợp tổ chức gặp mặt tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe nhân chứng tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kể lại những sự kiện này. Theo đó, bất chấp những nỗ lực bằng con đường hòa bình của Việt Nam, vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước thuộc 6 tỉnh biên giới của Việt Nam lúc bấy giờ. Trước cuộc tiến công quy mô lớn của Trung Quốc, quân và dân Việt Nam đã không còn con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng của mình để đánh trả. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân ta đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, kiên quyết chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bẻ gãy nhiều mũi tiến công của quân Trung Quốc. Do không đạt được mục đích đề ra, bị tổn thất nặng nề, đồng thời bị dư luận tiến bộ thế giới và trong nước lên án mạnh mẽ, ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, về cơ bản Trung Quốc đã rút quân khỏi nước ta. Tuy nhiên, sau nhiều năm Trung Quốc vẫn chiếm đóng trái phép một số điểm cao biên giới, thường xuyên gây xung đột vũ trang, làm cho tình hình luôn căng thẳng kéo dài đến năm 1989. Đặc biệt trong những năm 1984-1989, mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã được thông tin thêm một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sau khi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đến nay. Đặc biệt trên một số lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa xã hội, về biên giới lãnh thổ, quốc phòng an ninh. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ, hợp tác và hữu nghị luôn giữ vai trò chủ đạo giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và xu thế phát triển của thời đại ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, cũng nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Yên Bái.
Năm 2018, toàn tỉnh thu hút được 41 dự án đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 8.100 tỷ đồng, trong đó có 27 dự án đang hoạt động, chủ yếu tập trung ở khu công nghiệp phía Nam. Các dự án đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản và may mặc với 3.800 lao động trực tiếp tham gia làm việc. Năm 2018, các dự án trong khu công nghiệp hoạt động ổn định với giá trị sản xuất đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017. Doanh thu tiêu thụ đạt trên 2.600 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 24 triệu đô la, tăng thêm 53% so với trước. Nộp ngân sách trên 102 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 3.500 lao động là người địa phương, với mức thu nhập đạt trên 3,7 triệu đồng một người một tháng, trong đó có trên 80% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội.
Đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã cơ bản cấy xong 3.350 ha lúa vụ đông xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Cơ cấu giống lúa được nhân dân sử dụng trong vụ đông xuân gồm 50% lúa lai và 50% lúa thuần. Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ xuân, ngay từ đầu vụ, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, đồng thời chỉ đạo các tổ quản lý thủy nông đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình thủy lợi, tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn việc vận hành tưới tiêu hợp lý. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống hạn, đảm bảo sản xuất theo kế hoạch, huyện Lục Yên cũng yêu cầu các xã xây dựng phương án khắc phục bằng cách chuyển sang các loại cây trồng chịu hạn như ngô, lạc và các cây rau màu khác, phấn đấu gieo cấy hết diện tích đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty Lâm nghiệp Thác Bà đã huy động cán bộ, công nhân, các tổ đội sản xuất đồng loạt ra quân làm đất trồng rừng vụ xuân năm 2019. Công ty Lâm nghiệp Thác Bà hiện có 5 tổ đội sản xuất với trên 80 cán bộ, công nhân lao động. Năm 2019, công ty phấn đấu trồng mới 150 ha rừng, trong đó có 130 ha bạch đàn mô và 20 ha keo tay tượng nhập nội. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, vụ xuân này công ty sẽ phấn đấu trồng 100 ha rừng. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng năm nay, từ cuối năm 2018, công ty đã chỉ đạo các tổ đội sản xuất chuẩn bị gần 25 vạn cây giống, trong đó có 80% là bạch đàn mô và 20% là giống keo lai. Ông Vương Quốc Đạt, giám đốc công ty Lâm nghiệp Thác Bà nói:
để đạt được cái mục tiêu sản xuất kinh doanh trồng rừng đối với cây bạch đàn mô, công ty Lâm nghiệp Thác Bà chúng tôi phải trồng rừng vụ xuân, vì trồng rừng vụ xuân thì nó thứ nhất là cây bạch đàn phát triển tốt và đạt được hiệu quả cao, thì nó phải phù hợp nhất vào cái thời tiết đầu xuân. Vì vậy đấy, như ngày hôm nay đấy, thì toàn bộ là công ty chúng tôi là huy động nhân lực, vật lực và toàn thể anh em khối văn phòng và công nhân đội Hoàng Thi là tiến hành trồng rừng đầu xuân, đúng là những năm đầu của vụ xuân. Hoàn thành cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trồng rừng thì trước hết là chúng tôi phải có hiện trường rừng sau khai thác, và chúng tôi phải chuẩn bị cây giống bạch đàn mô tốt trong năm, là gieo cách đây từ 2-3 tháng và chuẩn bị là 15 đến 16 vạn để cung cấp cho trước mắt là trồng rừng cho 100 ha trồng rừng đầu xuân.
Trong ngày đầu ra quân, các tổ đội sản xuất của công ty đã trồng mới được trên 10 ha rừng kinh tế, chủ yếu là bạch đàn mô. Vụ xuân này, đội Hoàng Thi của công ty phấn đấu trồng hơn 50 ha rừng kinh tế, trong đó 40 ha phấn đấu trồng trong vụ xuân, còn lại để trồng vào vụ cuối năm. Sau một ngày ra quân, công nhân của đội đã trồng mới được trên 10 ha, diện tích còn lại sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Anh Hà Văn Thắng, đội trưởng đội sản xuất Hoàng Thi, công ty lâm nghiệp Thác Bà cho biết.
Hiện nay là cái vụ xuân này thì toàn bộ cái diện tích đất mà chúng tôi đã chuẩn bị trong năm là chúng tôi đã cuốc hố, bón phân một lớp hố xong, là chỉ có sẵn sàng là chúng tôi ra vụ xuân này thì công ty cấp giống là chúng tôi bố trí là trồng trong vụ xuân, chủ yếu là tập trung vào tháng 2 và tháng 3. Phấn đấu thì trong quý 1 vụ xuân này chúng tôi trồng khoảng độ 40 ha, còn 10 ha là chúng tôi trồng vào vụ thu. Để đảm bảo được cái trồng tốt cho vụ xuân thì đấy, đơn vị chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ về cái đất đai để chuẩn bị xong, và bón phân NPK và cuốc hố bón phân đã xong. Thì chúng tôi chỉ sẵn sàng để chuẩn bị có cái giống công ty cấp để chúng tôi trồng. Và trong ngày hôm nay là ra quân đầu xuân thì đơn vị chúng tôi cũng đã bố trí trồng khoảng độ 10 ha trong ngày hôm nay.
Với khí thế thi đua ngay từ đầu xuân, các tổ đội sản xuất của công ty Lâm nghiệp Thác Bà quyết tâm phấn đấu trồng rừng đảm bảo 100% diện tích, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả bền vững.
Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận. Nhờ đó, đến nay huyện đã có gần 700 mô hình dân vận khéo, trong đó có 125 mô hình kinh tế, 83 mô hình văn hóa xã hội, 34 mô hình nông thôn mới có chất lượng hiệu quả cao. Tiêu biểu như vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng giống lúa chè mới năng suất chất lượng cao, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng nhà ở giáo viên, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư văn hóa. Từ phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, rà soát những mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát huy tốt hiệu quả của các mô hình điển hình, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điểm, mô hình toàn diện trên các lĩnh vực.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghi Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019. Nhân dịp bước sang năm mới 2019, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới 2019 tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.
Chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết phản ánh không khí lao động sản xuất trên các lĩnh vực của thị xã Nghĩa Lộ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tiếp đó là bài viết về kỹ sư trẻ Đặng Thị Hồng Nhung, người đưa thủy sản miền Tây phát triển. Cuối chương trình là phỏng vấn của phóng viên với Thượng tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ về công tác tuyển quân và chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết vui xuân, đông đảo công nhân người lao động trong các doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn thị xã đã ra quân sản xuất đầu năm với khí thế sôi nổi hào hứng. Nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương vào cuồng máy, hứa hẹn một năm sản xuất tăng trưởng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế của địa phương. Phản ánh của Nguyễn Thư Xuân Tỉnh.
Bắt đầu đi làm từ ngày mùng 6 Tết Kỷ Hợi, ông Đào Văn Trung vẫn đảm nhận vai trò là thợ cả trong cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất Dương Thắm, tổ 1 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. So với 12 lao động còn lại trong cơ sở, thì công việc của người thợ cả luôn nặng nề hơn các bộ phận khác. Ông Trung phân việc cho các nhóm thợ và bàn giao với chủ cơ sở nghiệm thu khi đã hoàn thành sản phẩm. Ông Trung cho biết, tuy công việc này đã theo ông được 5 năm nay, nhưng từ ngày nhận việc cho đến nay, chủ cơ sở rất quan tâm chăm lo đến đời sống cho lao động, đặc biệt là những ngày lễ Tết. Trong những ngày làm việc đầu năm, các lao động đều được quan tâm động viên, không khí làm việc lúc nào cũng phấn khởi, vui vẻ. Ông Đào Văn Trung, lao động trong cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất Dương Thắm, tổ 1 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Ở đây cũng đã được 5 năm rồi, công việc thì cũng ổn định. Cô chủ ở đây cũng thu xếp công việc ổn định cho anh em làm hàng năm, thu nhập mỗi một tháng cũng tầm 6 triệu. Thế là mình làm ở đây thứ nhất là nó gần nhà, không phải đi xa. Ở đây cũng quan tâm đến anh em thợ trong hàng ngày, sắp xếp việc rồi, lo toan các việc rồi, nước non cho anh em, tiền công thợ, anh em cũng đầy đủ.
Nắm bắt rõ nhu cầu của thị trường và xu hướng sử dụng đồ gỗ trang trí nội thất trong gia đình, nên cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất Dương Thắm, tổ 1 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động trong khâu quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn đồ gỗ thủ công mỹ nghệ và nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Ngay từ những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cơ sở đã chủ động lên kế hoạch quảng bá sản phẩm, thương hiệu sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2018 để đón đầu xu thế và nhận những đơn hàng đầu tiên trong năm. Bà Dương Thị Thắm, chủ cơ sở sản xuất cho biết.
Làm vì những sản phẩm thủ công mỹ nghệ này làm là rất là cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chính vì vậy nên là cái công việc thiết lập và quảng bá sản phẩm cũng như là tìm chỗ đứng cho trên thị trường cho sản phẩm là rất là cần thiết. Cho nên cơ sở chúng tôi là rất quan tâm đến việc quảng bá và sản phẩm. Vài năm gần đây là cơ sở chúng tôi là đã nhận được rất nhiều đơn hàng trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh.
Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, những ngày này trên khắp các xứ đồng của thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân cũng bắt tay vào thời vụ sản xuất lúa và nông sản mới với hy vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hơn 710 hectare lúa đông xuân của thị xã Nghĩa Lộ hiện nay đang sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó hơn 70% diện tích đã dưới phân xong. Vụ này có cơ cấu giống chính gồm Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, Hương Chiêm HT1, Sáng Cù Z02. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Sau nghỉ Tết thì 100% quân số của chúng tôi là đã xuống kiểm tra lại toàn bộ cái công tác sản xuất của bà con nhân dân. Sau khi kiểm tra thì và đã đưa ra các cái biện pháp chỉ đạo cho bà con nhân dân tích cực. Thứ nhất là công tác chăm sóc về phân bón, về điều tiết nước cho đồng ruộng để đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Năm nay với mục tiêu phấn đấu những chỉ số phát triển kinh tế trọng tâm như phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã đạt 132 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 9.000 tấn. Thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Cụ thể đối với lĩnh vực công nghiệp, sau Tết Nguyên đán, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện cho các công ty cơ sở sản xuất chế biến cho vay vốn đầu tư mở rộng quy mô phát triển sản xuất, tư vấn giúp đỡ các doanh nghiệp về kỹ thuật, cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã tháng 1 năm 2019 ước đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thị xã chỉ đạo sau Tết tập trung chăm sóc diện tích lúa đông xuân, tái đàn chăn nuôi, xây dựng và triển khai các mô hình dự án phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của thị xã ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Ông Hà Văn Nam, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với những các nhiệm vụ cụ thể của đề án nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, tăng cường liên kết tạo vùng sản xuất lúa hàng hóa và khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý sản phẩm gạo Mường Lò, tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, đất đai, xây dựng, kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, chủ động triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Tăng cường quản lý, rà soát các nguồn thu, tập trung khai thác nguồn thu ngoài quốc doanh, nguồn thu từ xây dựng cơ bản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế xây dựng tư nhân, tổ chức triển khai phát triển các quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo chỉ tiêu thu nộp ngân sách 45 tỷ đồng trở lên.
Năm 2019 là năm nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa 13 đề ra, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm. Ngay từ những ngày đầu năm mới, các cơ sở sản xuất, công ty doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như người nông dân trên địa bàn thị xã đã đi vào sản xuất ổn định. Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục định hướng giải quyết tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, tiếp tục chỉ đạo các phòng ban cơ quan chuyên môn chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động việc con người và phương tiện để đạt doanh số sản lượng. Tin tưởng rằng với khí thế sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm sẽ là đòn bẩy để các cơ sở doanh nghiệp và cá nhân bứt phá trong phát triển kinh tế, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhu cầu đòi hỏi về các giống cá và con giống cũng ngày một lớn dần và đa dạng. Do đó, trại giống Nghĩa Lộ đã và đang là địa chỉ tin cậy, cung cấp cá giống cho nhân dân khu vực thị xã Nghĩa Lộ và một số huyện lân cận. Có được thành công này phải kể đến kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung, giám đốc trại cá thủy sản Nghĩa Lộ, người luôn tận tụy đi tìm hướng phát triển cho thủy sản các huyện thị miền Tây Yên Bái.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 dài ngày, không khí làm việc tại trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đã trở lại với cuồng quay của công việc. Theo chân kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung, trại trưởng trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đi tham quan toàn bộ diện tích của trại giống với diện tích 5,2 ha, chia làm 42 ao, gồm ao nuôi cá bố mẹ, ao cho cá đẻ, ao ương cá bột, ao ương cá hương, cá giống được bố trí khoa học, đáp ứng tốt công việc sản xuất và ươm các loại cá giống cung cấp cho thị trường. Chúng tôi mới cảm nhận được phần nào sự cố gắng nỗ lực của anh em trại giống thủy sản nơi đây, trong đó có vai trò lãnh đạo quản lý của kỹ sư trẻ Đặng Thị Hồng Nhung. Gắn bó với trại giống thủy sản Nghĩa Lộ từ năm 2004, kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung cho biết, trại giống thủy sản trước đây thuộc Chi cục Thủy sản Yên Bái, từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, sắp nhập thành trung tâm giống cây trồng vật nuôi. Với nhiệm vụ chính là đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ các loại giống và dịch vụ thủy sản, khó khăn lớn nhất của trại đó là nhân lực. Hiện toàn đơn vị có 7 đồng chí, trong đó có 2 biên chế sự nghiệp, còn lại là biên chế tự trang trải và hợp đồng lao động. Đồng thời cùng với hệ thống ao nuôi và trang bị máy móc hạn chế để cạnh tranh với tư thương bên ngoài về bán cá giống là một vấn đề đặt ra đối với bản thân và sự phát triển của trại giống. Vì vậy trước hết cần phải đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức sản xuất. Kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung, trại trưởng trại cá thủy sản Nghĩa Lộ cho biết.
Ngay từ đầu năm thì tôi cũng đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phù hợp với từng người. Và tập trung toàn bộ lực lượng từ lãnh đạo cho đến cán bộ công nhân viên là cùng thẳng xuống để tham gia sản xuất.
Kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung cùng với anh em trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đặt ra phương châm sản xuất các loại cá giống chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và xây dựng kế hoạch cho từng bước đi cụ thể. Từ đó tập trung nghiên cứu sản xuất nhiều loại cá giống đảm bảo chất lượng được người nuôi cá rất tin tưởng như mè, trôi, chấm, chép lai V1, rô đơn tính, cá mè Vinh, cá chép Hungary, chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 để nghiên cứu và cho sinh sản các loại cá quý, đặc sản như cá anh vũ, cá chiên, ba ba gai và nuôi thử nghiệm cá quả, cá rô phi đơn tính. Đặc biệt, kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung cùng với anh em đã tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật, ấp nở thành công trên 13 triệu con cá chép giống Hungary từ 18 triệu trứng cá giống khô nguyên chủng, là loại cá có mức sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt ngon, tỷ lệ sống cao, rất phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Anh Hà Văn Thơm, cán bộ trại giống thủy sản Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Với đặc thù của cơ quan, chị Nhung tạo công ăn việc làm cho tôi với mức lương rất là ổn định, hơn 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ra chị còn thường xuyên ra ao để kiểm tra chất lượng của những con cá giống để mà những con cá nào bị dịch bệnh thì sẽ xử lý kịp thời cho con cá. Trước khi xuất bán thì tôi phải luyện dẻo cho cá trước một tuần để đưa ra cho bà con những con cá giống tốt nhất, chất lượng nó đảm bảo nhất.
Cùng với việc nâng cao chất lượng và cung cấp phong phú các chủng loại cá giống, kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung còn thường xuyên liên hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản và cách phòng, cách chữa các loại bệnh thường gặp ở trên cá cho học viên của 4 huyện thị phía Tây. Phối hợp với trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, với bản năng tuổi trẻ vừa năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù chịu khó, kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung
chưa bao giờ hài lòng với kết quả đạt được. Chị tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh khác như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách phòng chữa các bệnh thường gặp ở trên cá và tuyên truyền đến người nuôi cá hãy cảnh giác với những sản phẩm cá giống không rõ nguồn gốc du nhập vào thị trường, làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất cá và hiệu quả kinh tế của người dân. Ngay trong những ngày đầu năm, rất nhiều hộ dân đã đến trại mua cá giống về thả nuôi. Ông Nông Văn Thương, bản Tủ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết:
chất lượng con giống nó rất đảm bảo, chất lượng cao, nhưng không bị xảy ra chết vặt.
Hiện nay trại giống thủy sản Hiết Lộ có gần 1.500 cặp cá bố mẹ các loại đang nuôi vỗ để cho đẻ chính, còn lại trên 200 cặp bố mẹ để bổ sung hàng năm. Các loại giống cá như chép lai, cá trôi, merigan đều được ấp ở trại và tỷ lệ giống đạt trên 90%. Năm 2018, trại giống thủy sản Hiết Lộ đã sản xuất được 36 triệu con cá, cung cấp cho nhân dân 4 huyện thị phía Tây. Với mục tiêu đặt ra năm 2019 là tập trung sản xuất trên 45 triệu con cá bồn, trên 6,6 triệu con cá hương, trên 2,4 triệu con cá giống cấp 1 và cấp 2. Ngoài ra, chủ động nghiên cứu nuôi thử nghiệm các loại cá mới cho năng suất cao để cung ứng cho thị trường chăn nuôi, phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Là người luôn trăn trở với ngành chăn nuôi thủy sản tại địa phương, mong muốn giúp cho người dân có thu nhập cao từ chăn nuôi thủy sản và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung, trại trưởng trại giống thủy sản Nghệ Lộ tâm sự.
Bản thân tôi cũng như là cán bộ ở kỹ thuật trong đơn vị là cũng hướng dẫn cho bà con tại đơn vị này và dắt tay chỉ việc, làm thực tế để cho bà con thấy được là cách làm như thế nào để bà con có thể về vận dụng tại gia đình nhà mình.
Bằng tâm huyết của mình, kỹ sư nuôi trồng thủy sản Đặng Thị Hồng Nhung sẽ đưa trại giống thủy sản Hiết Lộ ngày càng phát triển, là người bạn đồng hành giúp nông dân miền Tây Yên Bái không chỉ có thoát nghèo mà sẽ vươn lên làm giàu từ nuôi trồng thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, một mùa sau quân nữa lại về, đây thực sự là một ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ, tiếp bước cha anh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của quê hương và của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 20 tháng 2 năm 2019 tới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Lộ sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đợt này sẽ có 30 tân binh lên đường nhập ngũ. Những điểm mới gì trong công tác tuyển quân năm nay, chất lượng tân binh như thế nào, sự chuẩn bị của các cấp các ngành và các xã phường có tân binh lên đường nhập ngũ ra sao? Tất cả sẽ có trong cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thượng tá Nguyễn Phan An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Lộ ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Xin chào Thượng tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ. Cảm ơn Thượng tá đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngay trong những ngày đầu xuân năm mới. Xin kính chúc Thượng tá cũng như tập thể cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ năm mới sức khỏe dồi dào, công tác thắng lợi, ngày càng giữ vững và củng cố vững chắc nền quốc phòng của địa phương.
Vâng, chào chương trình, chào thính giả.
Thưa Thượng tá, nhiệm vụ đầu tiên của đơn vị ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi là tổ chức lễ ra nhận quân năm 2019. Vậy Thượng tá có thể cho biết công tác tuyển quân năm 2019 có những điểm mới gì?
Năm 2019, tác giao nhận quân thì công tác đảm bảo thì có cái chặt chẽ hơn các năm trước, đặc biệt là công tác đảm bảo cho quân trang. Năm nay thì có cái khác được sự quan tâm của trên, thì kết hợp giữa đơn vị, hậu cần của đơn vị cũng như hậu cần của trên đã đảm bảo chặt chẽ hơn, phối hợp hơn. Thì hiện nay là các chế độ tiêu chuẩn quân trang cấp cho tân binh thì coi là đơn vị đảm bảo là đầy đủ. Còn công tác là tuyên truyền từ dưới cơ sở xã phường là các cái ban ngành đoàn thể của xã phường đã làm rất là tốt. 30 tân binh nhập ngũ, trong đó là có đơn tình nguyện để tham gia tổng quân là có 7 công dân. Có thể nói là so với năm ngoái thì năm nay là cái đơn tình nguyện của các công dân là cao hơn. Thì qua cái đó thì cũng nhìn thấy được là công tác tuyên truyền giáo dục từ cơ sở cho đến là cơ quan thường trực đã làm rất là tốt, là nâng cao được ý thức trách nhiệm của mọi người dân mà đặc biệt là các cái công dân trong lứa tuổi để sẵn sàng là nhập ngũ, nhận thức rất rõ về cái nhiệm vụ là tổng quân.
Vậy Thượng tá đánh giá như thế nào về chất lượng tân binh năm nay?
Thì năm nay thì cũng căn cứ vào những cái quy định chung của trong toàn quân cũng như là tình hình thực tế của địa phương thì đơn vị đã phối hợp giữa cái đơn vị nhận quân và ban chỉ huy thị xã để kết hợp các ban chỉ huy cơ sở xã phường tiến hành là tổ chức là khám sơ khảo cho đến là phúc khảo. Thì hiện nay đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn là 30 tân binh nhập ngũ. Trong đó sức khỏe loại 1 là có 3 đồng chí, loại 2 bằng 14 và loại 3 là bằng 13. Về tuổi đời của tân binh là 19 là bằng 13, 20 là bằng 7, 21 bằng 4 và tuổi 22 là bằng 4, tuổi 24 là bằng 2.
Thưa Thượng tá, hàng năm thời điểm giao nhận quân diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán. Vậy đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho tân binh cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng và quản lý tân binh như thế nào để đảm bảo quân số chất lượng?
Để đảm bảo tốt công tác quản lý cũng như là động viên kịp thời cho các tân binh nhập ngũ năm 2019 thì trước, trong và sau Tết thì Đảng ủy chỉ huy Ban Chỉ huy thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp chặt chẽ cùng với các ban duy quân sự, các cơ sở xã phường, các phòng ban ngành của thị xã để tham mưu cho thường trực của thị xã đấy là tổ chức tốt về cái công tác là tuyên truyền từ gọi là dưới cơ sở xã phường là các cái ban ngành đoàn thể của xã phường cho đến là các cái ban ngành phòng ban của thị xã, đặc biệt là công tác quản lý thì cũng kết hợp chặt chẽ là giữa các ngành để là quản lý chặt chẽ các cái tân binh trước, trong và sau Tết đảm bảo được cái an toàn. Còn sau Tết rồi thì đặc biệt là từ ngày 14 đấy cho đến là ngày 18 tiến hành là tổ chức là thăm hỏi động viên tặng quà cho các tân binh. Thì đến ngày 19 thì gọi là thị xã thì các ban ngành thì của thị xã đấy thì tổ chức cho các công nhân tân binh ý, đi thắp hương tại khu tưởng niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là viếng các cái nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử Căng Bà Đồn. Sau đó về tổ chức gặp mặt và tặng quà động viên các cháu trước khi lên đường là nhập ngũ. Thì đến lúc này thì là sau khi nghỉ Tết, 30 trên 30 tân binh đều là an tâm phấn khởi, sẵn sàng tòng quân và chấp hành nghiêm các cái mọi chính sách cũng là pháp luật tại địa phương.
Vâng, lễ giao nhận quân năm 2019 sẽ được tổ chức long trọng vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 2019 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Vậy Thượng tá có thể cho biết là đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2019 đã được thực hiện như thế nào?
Đến lúc này là toàn bộ hệ thống kế hoạch văn bản đối ban chỉ huy đã tham mưu cho thường trực cấp ủy chính quyền địa phương là hoàn chỉnh, đặc biệt là công tác phối hiệp đồng giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể để gọi là làm tốt cái công tác chuẩn bị từ gọi là công tác bảo đảm cho đến là cái công tác tuyên truyền là dưới cơ sở cho đến là trên địa bàn của thị xã thì đã được triển khai là rộng rãi và tổ chức là chú đáo, phối hợp với phòng văn hóa này và trung tâm truyền thông văn hóa bảo đảm công tác tuyên truyền này rồi là trang trí khánh tiết mọi mặt cơ là đã đảm bảo xong, mà đặc biệt là quá trình vận chuyển quân ấy là gọi là giữa cơ quan là thường trực cũng như là bên công an ấy thì đã có cái kế hoạch là triển khai hợp đồng được cụ thể từ cái đảm bảo an ninh chính trị đến đảm bảo là giao thông. Đặc biệt năm nay cũng có một điểm mới nữa là chỉ đạo trên thì chúng tôi sẽ kết hợp với chỗ cơ quan công an sẽ tổ chức là kiểm tra cái nồng độ cồn của lái xe để vận chuyển tân binh về đơn vị mới. Thì cái này là một cái điểm mới của năm nay thì chúng tôi đã hiệp đồng xong. Và đến lúc này là xác định là mọi công tác chuẩn bị thì cơ bản là hoàn chỉnh xong, sẵn sàng là thực hiện cái lễ giao nhận quân.
Xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ về những thông tin vừa trao đổi. Hy vọng rằng với việc chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, lễ giao nhận quân năm 2019 sẽ được tổ chức thành công, mang lại khí thế, niềm tin cho các tân binh khi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Những phút cuối cùng của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.